Phần 2, thuộc địa. Chương 20. Cánh cửa mở rộng kèm một tiếng kim loại nghiến khe khẽ. Will và Chester đứng yên một lát. Chất adrenaline chạy rần rật trong mạch máu khi tụi nó rọi ngọn đèn vào sâu trong không gian tối tăm. Cả hai đứa đều sẵn sàng quay đầu lại mà vọt ngay lập tức. Nhưng khi không nghe thấy gì cả, tụi nó cẩn thận bước qua ngạch cửa bằng kim loại. Phía dưới khung cửa, nín thở trong khi tiếng tim đập lùng bùng trong lỗ tai. Ánh đèn trong tay tụi nó nhảy chập chờn trên cảnh trí bên trong. Tụi nó đang đứng trong một gian phòng gần như hình trụ, dài không hơn 10 mét. Có những nếp gấp, rõ rệt, dọc theo chiều dài. Phía trước là một cánh cửa nữa, y chang cánh cửa mà tụi nó vừa bước qua. Ngoại trừ việc cánh cửa thứ hai có một tấm thủy tinh nhỏ, mờ mờ, gắn trong một cái khung bằng đinh tán, giống như một ô cửa sổ. Trông như một kiểu phòng cách ly không khí. Will nói trong lúc đi sâu hơn vào căn phòng, giày ống của nó nện uỳnh uỵch trên sàn sắt có rãnh. Nhúc nhích đi chứ. Nó động viên Chester một cách không cần thiết, vì Chester đã bước theo nó vào trong phòng, và không cần đợi yêu cầu, Chester đóng cánh cửa sau lưng tụi nó lại, vặn nắm đấm cho cả ba trở lại vị trí ban đầu. Nó nói, nên để mọi thứ ở nguyên trạng như khi mình tìm thấy, để phòng hờ. Sau khi cố gắng nhìn xuyên qua ô cửa sổ mờ mờ mà không thấy được gì cả, Will xây mở ba nắm đấm trên cánh cửa thứ hai và đẩy nó mở ra. Một tiếng xì nhỏ nhỏ vang lên, như thể không khí bị xì ra vòi bơm xăm xe hơi vậy. Chester đưa mắt nhìn Will thắc mắc, nhưng Will phớt lờ, đi tiếp vào căn phòng nhỏ tiếp giáp. Rộng khoảng 3 mét vuông, căn phòng này có tường giống như sóng thuyền của một chiếc thuyền cũ. Gồm những tấm kim loại gỉ, sét, chắp vá với nhau bằng những mối hàn thô thiển. Chester quan sát khi khóa lại cánh cửa thứ hai. Có một con số ở đây. Một con số 5 to tướng được sơn lên cánh cửa phía dưới ô cửa kính, đã bị thời gian làm cho tróc ra và ố vàng. Hai đứa thận trọng bước tới, ánh đèn của tụi nó soi vào cái gì đó ở phía trước tụi nó. Đó là một dàn mắt cáo, đang bằng những thanh kim loại, chăng từ sàn đến lật tận trần và hoàn toàn chặn bít lối đi. Will vừa cố rọi đèn xuyên qua từng mảng bóng tối bên kia, vừa dùng tay đẩy mạnh tấm lưới, cứng chắc và không suy chuyển chút nào. Nó cất cây đèn, bám vào thanh kim loại ẩm, cố gắng áp sát đến mức tối đa. Nó ngoái đầu lại nói, tao có thể thấy mấy bức tường và tao tin là tao có thể thấy cả nóc, nhưng còn sàn thì... Rất sâu bên dưới, Chester cướp lời, vành mũ của nó cạ vào lớp lưới mắt cáo khi nó cố nhìn cho rõ hơn. Tao có thể nói chắc với mày là trong bản đồ thành phố không có cái gì na ná cái này. Mày có nghĩ là tao lại bỏ sót một điều như vậy sao? Will nói như thể để xua đi nỗi nghi ngờ của chính mình, rằng biết đâu nó đã bỏ sót một công trình đáng chú ý như vậy trên bản đồ. Khoan đã Will, nhìn mấy cái dây cáp kìa. Chester la to khi nó dò ra những đường dây cũ, to, thù lù xuyên qua dàn lưới. Nó phấn khởi nói thêm. Đó là đường thông thang máy. Tinh thần nó bỗng phấn chấn lên hẳn khi nghĩ rằng cái mà tụi nó đang thám hiểm không phải cái gì đáng sợ đầy bí ẩn, không giải thích nổi, mà là một thứ quen thuộc nhận biết được, đó là một đường thông thang máy. Lần đầu tiên, kể từ lúc tụi nó rời khỏi không gian tương đối bình thường trong quan hầm của nhà Burrow, Chester cảm thấy an toàn khi hình dung đường thông thang máy này đưa xuống một nơi nào đó thông thường, như đường xe điện ngầm chẳng hạn. Nó thậm chí tự cho phép mình nghĩ là điều này kể như kết thúc cuộc thám hiểm nông nổi của tụi nó. Nó nhìn xuống bên phải nó, tìm một nắm đấm và giật mạnh, đẩy ô cửa trượt ngang. Nó nghiến lên khủng khiếp trên đường rãnh. Will giật lùi một bước kinh ngạc, trong lúc hấp tấp nó đã không để ý là tấm lưới cản thực ra là một kiểu cống trượt. Bây giờ nó đứng nhìn cái cổng mở ra trước mắt. Khi Chester đã đẩy tấm lưới lùi đến sát mí, tụi nó đã tìm được tầm nhìn không bị vướng suốt đường thông tối hù bên dưới. Đó là một vực thẳm. Chester rùng mình níu chặt lấy cạnh của cánh cửa. Thang máy cũ kỹ, khi cái nhìn chăm chú của nó bị chiều sâu thẳng đứng nuốt chửng vào. Rớt xuống là tôi đời. Will đã thôi chú ý đến đường thông thang máy và bắt đầu nhìn quanh gian phòng sắt phía sau tụi nó. Đúng y như rằng nó tìm thấy bên bức tường bên cạnh nó có gắn một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ đen. Ở chính giữa nhô ra một cái nút đồng đã xỉn màu. Nó la lên đắc thắng. Đúng chốc! Và rồi, không nói một lời với Chester, Will ấn cái nút, cảm giác nhờn nhờn dưới ngón tay. Chẳng có gì xảy ra. Nó thử lên một lần nữa. Và một lần nữa. Không có gì hết. Will hét. Không thể nào kiềm chế được cơn phấn khích. Chester! Đóng cổng lại! Đóng lại! Chester đóng chặt cái cổng và Will đập mạnh lên cái nút một lần nữa. Có sự rung chuyển xa xa và từ dưới sâu của đường thông vọng lên tiếng lanh canh. Và rồi dây cáp giật nảy một cái hồi sinh và bắt đầu chuyển động. Đường thông thang máy ầm ầm tiếng nghiến của thiết bị kéo bằng tời. Có lẽ đặt không xa chỗ tụi nó lắm. Tụi nó lắng nghe vọng âm va chạm của chiếc thang máy đang tiến đến rất gần. Chester quay sang Will, nét mặt nó có vẻ dè chừng. Dám cá là nó xuống tới trạm tàu điện ngầm. Will cao bài mực mội. Đời nào, tôi đã bảo là ở vùng này không có gì hết. Phải là một cái gì khác. Niềm lạc quan của Chester bốc hơi. Mặt nó lại xìu xuống khi cả hai lại bước đến gần cổng thang máy. Tựa đầu vào tấm lưới để cho ánh đèn soi trên mũ của tụi nó. Soi xuống đường thông tối ngòm. Chester nói, này, nếu tụi mình không biết nó là cái gì thì vẫn còn thời gian để quay trở lại. Thôi đi, chúng ta không thể bỏ cuộc, không được bỏ cuộc lúc này. Cả hai đứa đứng thêm 2 phút lắng nghe cái thang máy đến gần. Chester mới lại nói, nếu có người trong thang máy thì sao? Nó lùi xa cái cổng và lại bắt đầu hoảng hốt. Nhưng Will không thể nào tự kéo mình ra được. Khoan đã, tao không thể, vẫn còn tối quá. Chờ tí, tao có thể thấy nó rồi. Tao thấy nó rồi, nó giống như một cái buồng thang máy của thợ mỏ. Đăm đăm nhìn cái thang máy nhích từng phân y ạch về phía tụi nó, Will nhận ra nó có thể nhìn xuyên qua tấm lưới sắt dùng như cái nóc buồng thang máy. Nó quay lại nói với Chester, mày yên tâm chứ, chẳng có ai trong đó. Chester tự ái cự lại, tao đâu có thực sự tin là có. Ờ phải, mày đúng là ba phải. Hài lòng rằng cái buồng máy trống trơn, Chester lắc đầu thở nhẹ nhàng. Rồi bước vào thang máy khi nó tới nơi. Nó lắc lư rồi ngừng lại trong tiếng rỗn rãng và Will lập tức kéo cánh cổng ra để tiếng máy bước vào bên trong. Sau đó nó quay lại Chester, vẫn còn do dự bên mép. Vẻ mặt rõ ràng là không thoải mái lắm. Ánh mắt Chester đảo quanh bên trong buồng thang máy. Rồi nó nói, tao không biết Will à, trông nó phiêu lưu quá. Cái buồng thang máy này có vách và một cái sàn bằng thép tấm trầy trụa và toàn bộ bị phủ một lớp bụi bặm và cặn dầu nhớp nháp có vẻ tích tụ nhiều năm rồi. Thôi mà Chester, đây chính là thời điểm trọng đại. Will không hề dùng tới một giây để cân nhắc mà chỉ có một hướng đi xuống mà thôi. Nếu nó đã phấn khích sướng vui với việc khám phá ra hang động, thì giờ đây niềm say sưa phấn khích vượt xa mọi mong ước điên rồ nhất của nó. Nó cười vang, tụi mình sắp nổi tiếng rồi. Chắc vậy, tao có thể đọc thấy ngay lúc này hai cái chết trong tai nạn thang máy. Chester rầu rĩ đáp lại kèm động tác duỗi cánh tay ra trước mặt để điểm đầu đề tin trên báo. Trong nó chẳng có vẻ gì an toàn cả, có thể không được sử dụng nhiều năm rồi. Không chút ngập ngừng, Will nhảy tưng tưng vài lần, dây ống của nó nện canh canh trên sàn kim loại. Cái thang máy đung đưa, Chester ngó thấy mà hãi hùng. An toàn như một cái nhà ấy. Will nhe răng cười tinh quái, đặt tay lên cái tay đòn bằng đồng bên trong thang máy. Will nhìn vào mắt Chester, vậy mày có đi không? Hay là quay lại đánh nhau với chuột? Nhiều đó là đủ để cho Chester lập tức bước vào trong thang máy. Will đóng cánh cổng lại, đẩy và đè tay đòn xuống. Buồng thang máy lại một lần nữa lắc lư chuyển động và bắt đầu đi xuống. Xuyên qua sông buồng thang máy, tụi nó nhìn thấy, dù thường bị gián đoạn bởi những cửa tối thui ở các tầng khác, mặt đá từ từ lướt qua trong sự chuyển đổi màu thầm lặng, từ nâu sang đen, rồi xám, màu son, rồi vàng. Một làn gió ẩm ướt thổi qua tụi nó, và có lúc Chester rọi ngọn đèn của nó xuyên qua khung sắt bên trên buồng thang máy, soi lên đường thông và dây cáp, ánh đèn của nó trông như những tia laser, đầy bụi mờ tắt trong sông gian sâu thẳm. Chester hỏi, theo mày thì nó sẽ đi xuống sâu cỡ nào? Will đáp sổ sàng, làm sao tao biết? Thật ra mất đến 5 phút cái thang máy mới ngừng lại đột ngột, kèm một cái nảy tưng suýt gãy xương khiến cho cả hai té nhào vô cái bách buồng. Will ngượng ngùng nói, lẽ ra tao nên thả cái tay đòn ra sớm hơn một chút. Chester trừng mắt nhìn thằng bạn, không biểu lộ cảm xúc, như thể chả có gì thực sự quan trọng nữa. Và cả hai đứa đã đứng đây, ánh đèn của tụi nó rọi những hình chiếu, hình thôi khổng lồ từ trong buồng thang máy lên những bức tường bên kia. Chester để cổng rào thang máy ra thở dài. Lại một phen nữa. Will sốt ruột lách qua nó đi vào một căn phòng lát kim loại khác, vội vã băng ngang phòng để đến cánh cửa tuốt đầu kia. Trong lúc bận bịu xoay trở với ba nắm đấm trên cánh cửa, Will nhận xét, cái này giống y như cái trên kia. Cái này có vẻ một con số không to tướng. Tụi nó đi vài bước thận trọng vào một căn phòng hình ống, giày của tụi nó kêu lanh canh khi chạm vào cái sàn lát kim loại gồ ghề, và ánh đèn của tụi nó rọi lên một cánh cửa khác. Will sẽ bước về phía đó, dường như chúng chỉ là một con đường để đi. Chester lẩm bẩm trong miệng, mấy thứ này có vẻ như đồ trong tàu ngầm, giống như phòng cách ly không khí đó. Đứng nhón chân, Will ngó qua khung kính nhỏ nhưng không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia. Khi nó thử rọi ngọn đèn xuyên qua đó, vết tem lút và trầy trụa trên mặt kính chỉ khúc xạ ánh sáng khiến cho ô kính càng thêm mờ đục hơn nữa. Nó đành tự lẩm bẩm, vô ích. Đưa cây đèn của nó cho Chester, Will xây ba nắm đấm của cửa rồi đẩy cánh cửa. Nó kẹt rồi. Will cằn nhằn, nó thử lại không thành công. Mày có giúp tao một tay không? Chester tham gia và cả hai đứa kê vai vào cánh cửa cùng nhau dốc sức đẩy. Đột nhiên cánh cửa mở bung kèm theo một tiếng xì và một luồng gió mạnh ùa vào. Hai đứa tụi nó té nhào vào một chỗ không thể biết. Sau khi tụi nó lấy lại thăng bằng và đứng lên, giày của tụi nó bây giờ đạp trên đá sỏi. Trước mặt tụi nó là một cảnh trí mà cả hai đều biết đến là trọn đời tụi nó cũng không thể nào quên được. Đó là một con đường. Tụi nó nhận ra mình đã ở một trong không gian khổng lồ rộng gần bằng xa lộ, uốn lượn ở xa xa về phía trái và phải. Nhìn qua bên kia đường, tụi nó thấy một hàng đèn đường cao được thắp sáng. Nhưng cái đằng sau những cục đèn ấy, phía bên kia của hang động mới là cái thực sự khiến tụi nó nín thở. Trải dài như hút tầm mắt của tụi nó, ở cả hai hướng, là những ngôi nhà. Như thể bị thôi miên, cả Will và Chester đi về phía cảnh trí chợt hiện ra ấy. Khi tụi nó bước đi, cánh cửa sau lưng tụi nó đóng sầm lại mạnh đến nỗi cả hai quay phắt lại. Chester hỏi thằng bạn, nó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Gió hả mày? Will nhún vai đáp lại, nó rõ ràng cảm nhận một lần gió yếu ớt lướt qua mặt. Nó ngửa đầu ra sau hít hởi. Bắt đầu được mùi thiêu mốt trong không khí, Chester đang rọi đèn lên cánh cửa rồi hướng ánh sáng lên bức tường phía trên, soi tỏ khối đá khổng lồ hình thành lên vách tường. Nó nhích vòng ánh sáng lên cao hơn nữa, càng lúc càng cao hơn, và mắt tụi nó bắt buộc phải theo dõi bức tường lên tận cõi âm u tuốt trên cao, nơi bức tường này giáp với bức tường đối diện thành một cái vòm thoi thoải, giống như mái vòm của một nhà thờ Thiên Chúa giáo khổng lồ. Chester níu lấy cánh tay thằng bạn hỏi, tất cả những thứ này là gì hả Will? Chỗ này là gì? Will trố mắt nhìn con đường lớn trả lời, tao không biết, tao chưa từng nghe nói và bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Đúng là quái dị thật. Vậy bây giờ tụi mình làm gì? Tao nghĩ tụi mình lên xem xét chung quanh, đúng không? Chuyện này lạ lùng quá. Will ngạc nhiên quá, nó ráng sắp xếp suy nghĩ cho đâu ra đó, vì nó đã ngắm cơn phấn khích cực độ của khám phá thứ nhất và đã hấp thụ sự thôi thúc, không cưỡng được phải thám hiểm và hiểu biết hơn. Nó moi cái máy chụp hình ra và bắt đầu chụp hình, miệng lẩm bẩm. Phải ghi lại. Đừng Will, ánh đèn blast. Úi, tao xin lỗi. Nó lẳng cái máy chụp hình ra sau cổ, để tới đằng kia vậy. Không nói thêm lời nào nữa với Chester, Will đột nhiên sải bước băng qua con đường rải đá về phía những ngôi nhà. Chester đi theo sau thằng bạn nhà thám hiểm, vừa cúi lâm khơm vừa cằm ràm trong miệng, mắt thì liếc ngược liếc xuôi con đường để tìm dấu hiệu của sự sống. Những tòa nhà trông như thể được đục đẽo ra từ chính những bức tường, giống như hóa thạch kiến trúc được khai quật nửa chừng. Các mái nhà được nối với những bức tường cong thoai thoải phía sau, và nơi mà lẽ ra là ống khói thì có một hệ thống những ống dẫn bằng gạch nhô lên trên cổ chỗ cao nhất của các mái nhà. Rồi chạy lên những bức tường, rồi biến mất phía trên, như những cột khói hoa đá. Khi tụi nó đi tới lề đường, ngoài tiếng chân của tụi nó chỉ vang lên mọi âm thanh vo ve trầm trầm, dường như vọng lên từ chính lòng đất. Tụi nó đứng lại một lát để xem xét một ngọn đèn đường. Nó giống như... Đúng! Will cúp lời bất giác thọc tay vào túi nơi trái cầu phát sáng của cha nó, được gói cẩn thận trong một cái khăn tay. Trái cầu thủy tinh của ngọn đèn đường là phiên bản lớn hơn trái cầu của nó rất nhiều và được treo bằng bốn cái ngạnh trên đỉnh cục đèn bằng gang. Hai con mối trắng như tuyết trờn vờn bay vòng quanh như những mặt trăng lờ đờ, những đôi cánh khô rang của chúng đập cả vào mặt kính của trái cầu. Phi bỗng nhiên sững người, nó ngửa đầu ra hít hửi. Trông không có vẻ gì là bọn chuột trên bánh xe răng cưa. Chester lo lắng. Chuyện gì? Không có thêm rắc rối chứ? Không, chỉ là chợt nghĩ tao ngửi thấy một thứ, một loại như ammoniac, một thứ hăng hắc. Mày có để ý không? Chester hít hửi nhiều lần. Không, tao hy vọng thứ đó không độc. Ôi, thứ gì đi nữa, bây giờ nó cũng biến mất rồi, mà tụi mình vẫn không sao hết, đúng không? Chester đáp, nhìn lên cửa sổ những tòa nhà. Cho là như vậy, nhưng mày có nghĩ là có người thực sự sống ở đây không? Tụi nó chuyển hướng chú ý đến ngôi nhà gần nhất, ngôi nhà im lìm và ghê ghê, như thể thách chúng dám đến gần. Ta không biết, vậy thì mấy thứ này ở đây để làm gì? Chỉ có một cách để hiểu. Tụi nó rón rén đi về phía ngôi nhà, kiến trúc nhà đơn giản và thanh lịch, xây dựng bằng đá sa thạch, hầu như theo phong cách George. Tụi nó chỉ có thể nhìn thấy những bức màn thêu dày cuôi phía sau những cửa sổ 12 khung và ở mỗi bên cửa khung chính. Cửa chính được sơn, bóng, màu xanh lá cây và trên cửa có tay gõ, rồi nút nhấn chuông bằng đồng, bóng loáng. Nhìn thấy con số trên tay gõ, Will ngạc nhiên đọc 167. Chester thì thầm khi Will chợt thấy một ánh sáng thấp thoáng yếu ớt qua khe hở dưới các bức màn, ánh sáng bập bùng như thể phát ra từ lò sưởi. Chỗ này là gì? Shh. Will nói rồi bò lại và thu mình phía dưới khung cửa sổ, rồi từ từ vươn lên cao hơn bệ cửa sổ, nheo mắt nhìn qua khe hở hẹp, miệng nó há hốc ra trong nỗi kinh ngạc. Lặng thinh, nó có thể nhìn thấy lửa cháy trong lò sưởi. Bên trên lò sưởi là một cái bệ sẫm màu, có chân nhiều thứ đồ trang trí, và trong ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng, nó chỉ có thể nhìn thấy một chiếc trường kỷ và vài chiếc ghế, và trên những bức tường treo đầy những bức tranh đóng khung kích cỡ khác nhau. Chester bồn chồn hỏi, rẽ lên, cái gì trong đó? Chester tiếp tục ngoảnh nhìn về phía con đường vắng, trong khi Will áp mặt nó sát vào lớp cửa kính bụi bặm. Will nhích qua một bên để cho thằng bạn nó tự quan sát. Mày không thể tin nổi đâu. Chester háo hức ịnh mũi vô kính cửa sổ. Wow, một căn phòng đàng hoàng. Nó kêu lên, quay lại nhìn Will. Chỉ để nhận thấy Will đã di chuyển, đang đi dọc cửa trước của ngôi nhà. Nó dừng lại khi đi tới góc nhà. Chester rít lên vì quá sợ hãi khi bị bỏ lại phía sau. Ê, chờ tao với! Giữa ngôi nhà này và ngôi nhà tiếp theo trên cùng một dải là một con hẻm ngắn chạy thẳng đến vách hang động. Will thò đầu ra quan sát và khi đã yên tâm là không có ai, nó ra hiệu cho Chester là tụi nó nên di chuyển đến ngôi nhà kế bên. Khi xem xét cửa trước ngôi nhà đó, Will nói đây là số 166. Cửa cái nhà này giống gần y chang cửa của ngôi nhà trước. Will nhón gót đi tới cửa sổ nhưng không nhìn thấy được gì qua lớp kính tới thui. Chester hỏi, cái gì ở trỏng? Will giơ một ngón tay lên môi, rồi đi ngược lại cửa cái, kiểm tra thật kỹ cánh cửa. Một ý tưởng chợt bật ra và hai mắt nó nheo lại. Nhận ra cái nhìn của Will, Chester tiến tới tìm cách ngăn cản nó. Lắp bắp, đừng Will! Nhưng đã quá trễ, Will chỉ mới chạm vào cánh cửa là nó đã bật mở vào trong. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhích từng bước vào bên trong. Sự căng thẳng đau đớn của hồi hộp và sợ hãi cùng nhau trào dâng khắp người tụi nó. Phòng ngoài rộng rãi và ấm áp, và cả hai đứa cùng nhận biết một mùi tổng hợp, mùi nấu nướng, mùi bếp lửa và người ta sống ở đây. Trong nhà được bày biện như bất cứ căn nhà bình thường nào, cầu thang rộng bắt đầu ở khoảng giữa hành lang, chấn sông ở mỗi bậc cầu thang được bột động, ván gỗ đánh bóng được ốp đến tận tay vịn. Bên trên là dưới dán tường, có những sọc xanh lá cây đậm và nhạt. Trên tường treo ảnh chân dung những cái khung chạm trổ màu vàng nhạt. Ảnh của những người trông vạm vỡ với vai to và gương mặt nhợt nhạt. Chester đang ngắm nghía một trong những bức ảnh đó thì một ý nghĩ hãi hùng nảy ra khiến nó hoảng hốt. Nó nói, họ giống y như những người đã bắt tụi mình. Ôi tuyệt nhỉ, tụi mình đang ở trong một ngôi nhà thuộc về một trong lũ dở hơi đó. Chẳng phải sao? Một nhận thức dễ sợ chợt lóe lên. Nó nói thêm, đây là một thị trấn dở hơi chết tiệt. Will rít lên, lắng nghe. Chester đứng như trời trồng khi Will trông một tay về phía cầu thang, nhưng chẳng có gì ngoại trừ sự im lặng ngột ngạt. Will đi về phía ô cửa mở ra bên trái, rồi thận trọng nhìn quanh góc. Nói, ta tưởng như nghe, mà không, chuyện này thật dễ sợ. Nó không thể nào đừng, nó phải đi vào thôi. Và đến lúc này thì Chester cũng bị cuốn theo nhu cầu muốn biết thêm. Trong bụng là sưởi một ngọn lửa đang cháy lép bép, khắp các bức tường là những tranh ảnh nhỏ và bóng chân dung. Chứ thích loại chân dung vẽ kiểu cắt bóng lấy hình đường viền giống như bóng đổ trên tường. Trong các khung mạ vàng và đồng, một bức đặc biệt khiến Will chú ý. Nó đọc hàng chữ khắc bên dưới. Nhà Martineau. Đó là một bức tranh sơn dầu nhỏ, vẽ cái giường như là một tòa nhà uy nghi, dễ như đồng cỏ lượn sóng. Bên lò sưởi là mấy cái ghế được bọc bằng một loại vải màu đỏ sậm, vẽ ống ánh đã mờ. Ở một góc bày một bàn ăn, và ở một góc khác là một dụng cụ âm nhạc mà Will nhận ra là đàn hạt. Ngoài ánh sáng hắt ra từ lửa trong lò sưởi, căn phòng còn được chiếu sáng bằng hai trái cầu to, cỡ trái bóng tennis, lơ lửng dưới trần nhà, trong những cái lồng kiểu cọ màu vàng. Toàn cảnh này khiến Will nhớ đến một viện bảo tàng mà cha nó đã từng dẫn nó đến xem trong một triển lãm gọi là Cách sống ngày xưa của chúng ta. Khi nhìn quanh, nó nghĩ căn phòng này là bày trong cuộc triển lãm đó thì hoàn toàn thích hợp. Chester đã rón rén đi tới bên bàn ăn. Trên bàn có đặt hai bộ tách đĩa bằng sứ trắng ngà. Với vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ, Chester nói, trong mấy cái này có gì đó trông như trà ấy. Nó ngập ngừng chạm vào một trong hai cái tách và ngước nhìn lên Will, tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa. Còn ấm, chuyện gì đang diễn ra ở đây, người ta đâu cả rồi? Will đáp, không biết, có vẻ như... Tụi nó nhìn nhau sửng sốt. Will thú nhận, ta thực tình không biết như thế nào cả. Chester nói, tụi mình hãy ra khỏi nơi đây đi. Và hai đứa cùng vọt ra cửa. Khi cả hai đã ra đến lề đường, Chester đâm sầm vào Will vì thằng bạn nó bỗng đứng khựng lại. Will hỏi, mắc gì tụi mình chạy? Chester ấm búng trong bối rối tìm cách diễn đạt nỗi lo lắng thành lời. Hai đứa cù cưa không quyết định được mất một lúc trong vầng sáng rực rỡ siêu phàm của đèn đường. Sau đó Chester hoảng hồn nhận thấy Will chăm chú, nhìn con đường uốn cong ở phía xa xa. Thôi đi Will, tụi mình hãy về nhà. Chester rùng mình ngoảnh nhìn lại ngôi nhà và ngoác nhìn lên các khung cửa sổ, tin chắc là có ai đó đang ở đó. Chỗ này khiến tao ớn xương sống. Will đáp, thậm chí không cần nhìn thằng bạn nó. Không, chúng ta hãy đi dọc theo con đường thêm một chút, coi nó đi tới đâu, rồi chúng ta sẽ về. Tao hứa, mày chịu không? Nó nói mà chân đã rải sải dài đi tới rồi. Chester đứng y kháng cự trong một lát, khao khát nhìn qua đường về phía khung cửa kim loại mà tụi nó đã nhờ đó mà vào đây. Sau đó thốt ra một tiếng rên khuất phục, nó đi theo Will dọc theo dãy nhà. Nhiều nhà có ánh đèn bên trong cửa sổ, nhưng theo như tụi nó nhận định thì chẳng có ai ở trong nhà cả. Khi tụi nó đi tới căn nhà cuối dãy, nơi con đường uốn cong về bên trái, Will ngừng bước một chút, thận trọng cân nhắc xem có nên đi tiếp hay không, hay là coi như kết thúc một ngày khám phá. Chester đang cầu xin nó bằng giọng rít lên tha thiết, như vậy là đủ rồi, tụi nó nên quay lại. Đang lúc tụi nó chợt nghe có tiếng động đằng sau lưng mình, âm thanh đó tựa hồ như tiếng lá xào xạc, rồi nhanh chóng tăng cường độ thành một hỗn hợp rì rầm. Will kêu lên, cái quỷ gì? Một bầy chim cỡ chim sẻ từ nóc nhà lao xuống về phía tụi nó, như thể những viên đạn sống định hướng. Will và Chester cùng thụp xuống né theo bản năng, giơ cả hai tay lên che mặt trong khi lũ chim trắng toát bay lượn chung quanh. Will bật cười. Chim, chỉ là mấy con chim. Nó vừa nói vừa tung tay, đánh đuổi lũ chim quái quỷ nhưng không thể chạm được con chim nào. Chester hạ cánh tay xuống và bắt đầu cười, hơi lo lắng bởi vì lũ chim vẫn phóng qua lại giữa tụi nó. Thế rồi nhanh không lúc kém xuất hiện, lũ chim vọt lên cao và biến mất ở khúc quanh của hang động. Will đứng thẳng lên và lảo đảo đuổi theo chúng vài bước rồi đứng lại. Nó thông báo bằng một giọng kinh ngạc. Cửa hàng! Chester hỏi lại. Hả? Đúng như lời. Xuôi dài xuống một bên đường là một dãy cửa hàng hào nhoáng. Không nói lời nào, cả hai đứa đi về phía đó. Khi tụi nó đi đến một cửa hiệu đầu tiên có cửa sổ bằng kính chế tạo thủ công, khiến cho hàng hóa bên trong méo mó như được nhìn qua thấu kính kém chất lượng. Chester thì thầm. Cái này thật hoang đường. Nó đọc bảng hiệu. Tiệm vải Jacobson. Nó ngó mấy cuộn vải nằm trong ánh sáng xanh kỳ quái bên trong tiệm. Tụi nó đi tiếp. Will nói, tiệm bách hóa. Chester quan sát, còn đây là một loại cửa hàng dụng cụ. Will chăm chú nhìn lên cái mái hình vòng cung phía trên của hang động. Mày biết không, bây giờ tụi mình ắt là ở đâu đó bên dưới đường 2. Dòm ngó qua các cửa sổ và làm quen dần sự kỳ lạ của những cửa hàng cổ xưa bị ốc tò mò bất cẩn xui khiến, hai đứa tiếp tục bước đi đến khi tụi nó đến một nơi đường ngầm rẽ ra làm ba. Nhánh chính giữa có vẻ như chạy xuống lòng đất, ở một góc có đánh dấu. Chester nói giọng quả quyết, đúng rồi, chính nó. Tụi mình rời khỏi nơi đây, ta không đi xuống đó để mất tích luôn đâu. Tất cả bản năng trong người nó đang gào thét bảo nó quay lại. Will đồng ý, được rồi. Nhưng nó vừa bước chân ra khỏi lề đường để lên con đường lát đá thì nổ ra một tiếng điếc tai của kim loại chạm vào đá. Trong ánh chớp chói lòa, bốn con ngựa trắng lao về phía nó, vó ngựa làm bắn ra những tia lửa nhỏ. Lũ ngựa thở hào hển và kéo theo một toa xe đen ngòm dễ sợ. Will không có thì giờ để phản ứng bởi vì đúng ngay lúc đó cả hai đứa đã bị tóm gái. Bứng hỏng chân, nhấc bổng lên không. Một gã đàn ông xách cả hai đứa bằng hai tay, nú nần vĩ đại, khiến tụi nó lủng lẳng vô phương thoát. Quần chỏ mũi. Gã đàn ông la lớn giọng hắn dữ tợn và đe nẹt. Hắn nhấc hai đứa lên ngang tầm mặt để xem xét với một vẻ mặt ghê tởm. Will cố gắng lấy cái xẻng của mình để đánh trả lại hắn nhưng cổ tay đã bị khóa. Gã đàn ông đội một cái mũ bảo hộ nhỏ một cách khôi hài và mặc bộ đồng phục xanh đậm bằng vải thô và kêu sột soạt mỗi khi hắn di chuyển. Will nhìn thấy một ngôi sao năm cánh nhọn bằng vật liệu màu vàng cam, đính vào áo khoác bên cạnh một hàng nút xỉn màu. Gã khổng lồ dữ tợn đã bắt giữ tụi nó là hiển nhiên một loại cảnh sát gì đó. Cứu! Chester há miệng nói không ra lời với bạn nó. Nó đã á khẩu từ khi hai đứa bị túm với bàn tay như gọng kìm của gã đàn ông. Hắn quát, chúng ta đã chờ đợi bọn mày. Will trố mắt nhìn hắn không hiểu. Cái gì? Cha mày nói chẳng bao lâu thì mày sẽ đi theo chúng tao. Cha tôi ở đâu? Ông đã làm gì cha tôi? Thả tôi xuống. Will cố gắng xoay người lại, đá vào gã đàn ông. Vặn vẹo vô ích. Hắn nhấc thằng con trai đang vùng vẫy lên cao hơn trong không trung và hít hửi nó. Người trần gian, thật tổm lợm. Will hít hửi lại. Mùi của ông thì thơm tho gì? Gã đàn ông ném cho Will một cái nhìn khinh khi miệt thị, rồi giơ cao Chester lên, cũng hít hửi nó. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Chester tìm cách hút đầu hắn. Hắn mảnh mặt né, nhưng cánh tay đung đưa của Chester kịp đấm văng cái mũ cối trên đầu hắn, để lộ ra một cái sọ tai tái, được che phủ bằng một nhúm tóc trắng phao. Gã đàn ông nắm cổ áo Chester lắc dữ dội rồi gầm lên một tiếng khủng khiếp. Gã đàn ông cũng đầu hai đứa nó với nhau, mặc dù cái mũ cứng chắc tụi nó đang đội đã bảo vệ đầu tụi nó không bị thương tích. Khi đụng nhau một cái cớp, tụi nó cũng bị chấn động sững sờ trước sự hung ác dã man của hắn, nên ngay lập tức từ bỏ luôn mọi ý định kháng cự. Đủ rồi! Gã đàn ông quát lên, và hai đứa con trai đang choáng váng nghe rộ lên đồng thanh một tràng cười cay độc từ phía sau hắn. Tụi nó ý thức lần đầu tiên rằng có những người đàn ông khác vẫn đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt nhợt nhạt không cười. Khi gã đàn ông xích tụi nó đi xuống nhánh rẽ giữa, nơi con đường chạy xuống lòng đất, hắn quát tháo. Mày tưởng mày có thể xuống đây xông vào nhà chúng tao hả? Ai đó phía sau hắn gầm gừ. Đó là địa ngục cho hai đứa bay. Tụi nó bị giải đi, không tiền hô hậu ủng. Qua đường phố lúc này đã đầy người hiện ra từ các ngưỡng cửa và ngõ hẻm để trố mắt nhìn hai kẻ xa lạ xui xẻo, vừa bị lôi đi vừa vấp té. Mỗi lần hỏng chân là tụi nó bị gã cảnh sát to lớn quật dã man. Có vẻ như hắn đang diễn xuất trước khán giả và đang phô bày màn trấn áp tình huống tuyệt đối. Trong cơn rối rắm và kinh hoàng, Will và Chester khiếp hãi nhìn quanh với hy vọng vô ích là có thể tìm được cơ hội thoát thân hay ai đó có thể đến cứu tụi nó. Nhưng hy vọng này tan đi như mặt tụi nó cắt không còn giọt máu. Và tụi nó nhận ra hoàn cảnh của tụi nó quả là trầm trọng. Tụi nó đang bị lôi xuống sâu vào trong ruột trái đất và tụi nó chỉ còn nước bó tay, bó chân. Tụi nó chưa kịp nhận ra thì đã bị nhấc vòng qua một khúc quanh trong đường hầm và không gian chung quanh tụi nó mở rộng ra. Tụi nó há hốc kinh ngạc trước sự rối rắm chóng mặt của những cầu, cổng, lối đi bắc lên cao, ngang dọc. Phía trên một mạng lưới chằng chịt những đường lớn, đường nhỏ lát đá. Đường nào cũng có nhà cửa viền hai bên. Bị cả cảnh sát lối đi bằng một tốc độ không tin nổi, tụi nó bị những đám đông hổ lốn dỗi theo, gương mặt rộng của họ tò mò nhưng thụ động, nhưng không phải tất cả những gương mặt đó đều giống gương mặt kẻ đã bắt giữ tụi nó hay mặt những gã đàn ông đã rượt đuổi tụi nó trên phố 2. Có nước da xanh xao và những con mắt phờ phạc, nếu không vì quần áo cổ điển lỗi thời của họ, thì một số người sẽ có vẻ bình thường và có thể đi lại mà không gây chú ý trên bất cứ đường phố nào ở nước Anh. Cứu! Cứu! Chester vừa kêu vô vọng trong lúc cố gắng một cách không hăng hái lắm nhằm thu gom sức lực tự giải thoát mình khỏi nắm tay của gã cảnh sát. Nhưng Will không để ý gì đến điều này. Nó đang chú ý đến một người cao gầy đứng bên cạnh một cục điện. Gương mặt rắn rỏi của người đó được đỡ bằng một cổ áo trắng cứng ngắc và tấm áo khoác đen dài của người đó phản chiếu ánh sáng như thể được chế tạo bằng da được đánh bóng. Ông ta đứng nổi bật khỏi đám người to bè chung quanh và ông ta hơi khòm như một cánh cung bị kéo quá căng. Toàn thể sự hiện hữu của ông ta toát lên vẻ khó chịu và đôi mắt đen của ông ta không hề rời khỏi Will khi nó cảm thấy từng đợt sóng sợ hãi tràn qua người. Không sao dứt nổi cái nhìn của người đàn ông hứa hẹn tai họa đó. Will nói, Chester ơi, tụi mình chắc gặp rắc rối à trò ở chúng này. Môi người đàn ông bí hiểm nhếch một nụ cười nhạo báng.